là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 4 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Toàn tỉnh thu ngân sách đạt gần 2.100 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. 37 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. 10 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết và 120 người bị thương. Tiếp đó là ghi nhận chính sách hỗ trợ giúp người dân tăng đàn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh 10 tháng qua đạt gần 2.100 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu cân đối tăng 8,4% so với cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng gần 220 tỷ đồng so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất giảm 7,6% so với cùng kỳ. Năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt gần 3.200 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu này, trong 2 tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu thu đạt 1.100 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực chỉ đạo ngành thuế và các địa phương tăng cường công tác thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh để thu đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền những chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung, đặc biệt các nội dung liên quan đến phát triển, thành lập và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế.
Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB, những năm qua thành phố Yên Bái đã được đầu tư nâng cấp nhiều công trình hạ tầng đô thị như đường giao thông, cầu, trường học và kè hồ với tổng mức đầu tư là gần 719 tỷ đồng. Riêng trong năm 2019, nhiều hạng mục đầu tư đã được thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó gồm 3 trường mầm non, 9 công trình cầu đường và các hạng mục kè hồ, kè suối và các khu tái định cư. Hiện tại còn 3 hạng mục đang triển khai thi công bao gồm đường Lương Yên, đường Lê Chân và hạng mục xây dựng cơ sở tầng khu tái định cư. Ngoài ra, từ cuối tháng 7 năm 2019, thành phố Yên Bái đã triển khai thêm 5 hạng mục của dự án bao gồm đường Trần Bình Trọng, đường Trục B, đường Tuần Quán, đường Nguyễn Khắc Nhu và kè suối Ngòi Yên. Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái với tổng mức đầu tư 719 tỷ đồng từ vốn vay chương trình đô thị miền núi phía Bắc do Ngân hàng Thế giới VKB tài trợ, thực hiện trong 2 giai đoạn, tổng giá trị dự toán được duyệt là 413 tỷ đồng. Kịp thời giải ngân nguồn vốn, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các nhà đầu tư tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ thực hiện đã đề ra. Trong đó yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công của các hạng mục đang triển khai dở dang, sắp xếp, ưu tiên triển khai thi công các hạng mục tiếp theo thuộc đợt 2 của giai đoạn 2 trên cơ sở đảm bảo phù hợp nguồn lực đầu tư, tập trung nhân lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.
Sau hơn 6 tháng xuất hiện bùng phát, hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn tỉnh đã có 37 xã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh và công bố hết dịch. Hiện 85 xã đang có dịch, trong đó 26 xã dịch tái phát trở lại. Các huyện tập trung nhiều ổ dịch là Văn Yên 23 xã, Trấn Yên 21 xã, Lục Yên 18 xã, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, mỗi địa phương còn 7 xã đang còn dịch. Sau hơn 6 tháng xuất hiện bùng phát dịch bệnh tả lợn châu Phi đã đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi của tỉnh với hơn 26.000 con lợn bị tiêu hủy, trọng lượng gần 1,2 nghìn tấn. Hiện nay cùng với các biện pháp phòng chống dịch đang được các ngành địa phương triển khai, tỉnh Yên Bái cũng đang sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện về con giống sạch, chuồng trại thức ăn để tái đàn khi công bố hết dịch.
Là địa phương được lựa chọn để xây dựng nông thôn mới của huyện Trạm Tấu, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của người dân, đến nay xã Lưu đã hoàn thành 17 tiêu chí. Địa phương đang tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới trong năm 2019, ghi nhận của cộng tác viên Duy Hùng.
Với phương châm mưa dầm thấm lâu trong công tác tuyên truyền vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp các thôn bản của xã Lưu. Người dân hưởng ứng tích cực, sau hơn 8 năm thực hiện, đã có 625 hộ dân tự nguyện hiến đất với tổng số trên 22.400m², đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp mở mới 23 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 13 km, trong đó đã bê tông hóa 10 km. 25 công trình kênh mương nội đồng với tỷ lệ bê tông hóa trên 86%. Gia đình anh Lò Văn Thương ở thôn Lưu 2, xã Át Lưu là một trong những hộ tiên phong đã hai lần hiến đất để làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Anh Thương chia sẻ như sau.
Để thực hiện tiêu chí nông thôn mới của xã, trước kia gia đình chúng tôi lái hiến hơn 100m², hiện mở rộng thêm. Gia đình chúng tôi không đủ đất làm đường, gia đình chúng tôi tiếp tục hiến đất thêm 300 m² nữa để thực hiện nông thôn mới, cho tạo điều kiện cho bà con có đường đi lại sản xuất trong thôn.
Xác định xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và phục vụ lợi ích vì dân. Vì thế, các vấn đề về xây dựng nông thôn mới, người dân trong xã được bàn bạc công khai và quyết định. Thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Các tiêu chí dễ thực hiện được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã chỉ đạo triển khai thực hiện trước và xây dựng lộ trình cho từng năm. Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đã sớm hoàn thành như mạng lưới giao thông nông thôn. Đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn bản và hệ thống kênh mương nội đồng được bê tông hóa. Nhà văn hóa, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất có sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đã gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, từng bước xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho nhân dân. Ông Lò Văn Tranh, Chủ tịch Hợp tác xã của xã Hát Lưu cho biết.
Tôi đối với Hợp tác xã Hương Tranh thì cũng thành lập từ 2012. Đấy, thì cũng tạo công ăn việc làm cho công nhân ở trong hợp tác xã. Thì bây giờ thì cũng trên 20 người. Mỗi người thì thu nhập hàng tháng thì cũng trên 4 triệu trong một tháng.
Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã đã có sự đổi thay rõ nét. Hát Lưu đã đạt được 17 trên 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hai tiêu chí hiện đang phấn đấu đó là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 10 về thu nhập. Để đạt hai tiêu chí này, xã đã tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tiếp tục đổi mới sản xuất theo hướng liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo các chương trình cụ thể gắn với các thế mạnh của địa phương, phấn đấu tăng thu nhập của người dân vào năm 2020 gấp 4 đến 5 lần so với năm 2010. Cùng với đó, xã đã tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các tiêu chí đã đạt được. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu cho biết thêm.
Về cái công tác xây dựng nông thôn mới của xã Hát Lưu đến thời điểm này thì đạt 17 trên 19 tiêu chí. Hai tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 và tiêu chí số 10. Cấp ủy, chính quyền và các ban chỉ đạo của xã cũng đang phấn đấu và đang tuyên truyền vận động người dân để hoàn thành tiêu chí số 6 là chủ yếu là vận động nhân dân xã hội hóa đóng góp kinh phí để mua sắm các cái trang thiết bị phục vụ cho cái nhà sinh hoạt cộng đồng. Còn cái tiêu chí số 10 là đang vận động người dân tích cực chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và phát triển thêm cái sản xuất 3 vụ trên năm. Đấy, phấn đấu đến cuối năm 2019 ở xã đều là đạt đích về nông thôn mới.
Là giai đoạn nước rút trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, vì vậy xã Hát Lưu tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vận động sự chung sức của nhân dân đến huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống cho người dân. Những kết quả đạt được của xã Hát Lưu sau 8 năm xây dựng nông thôn mới chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã tiếp tục thực hiện cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, kế hoạch số 96 của thị ủy Nghĩa Lộ và công tác giảm nghèo năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các cấp chính quyền địa bàn đồng lòng chung sức xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Phản ánh của cộng tác viên Xuân Thắng Bảo Anh.
Ngôi nhà xây cấp 4 3 gian, mái lợp pro xi măng, diện tích sử dụng 70 m², khang trang vừa mới được xây dựng xong, mang lại niềm vui cho gia đình anh Lò Văn Luân, thôn Bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. Là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo thị xã, nhân dân trong thôn bản hỗ trợ hơn 150 ngày công. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay gia đình anh Luân đã được ở trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Anh Luân xúc động nói:
Các cấp các ngành quan tâm gia đình tôi thì cũng có chỗ ở ổn định, thì gia đình chúng tôi thì sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và để phát triển kinh tế hơn.
Cũng là hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết trong năm 2019, những ngày này, ông Đồng Văn Nối, tổ dân phố Bản Hoa, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ và 3 người con đang tập trung dọn dẹp tạo mặt bằng để nhân dân trong tổ dân phố đến giúp đỡ đào móng và xây dựng nhà ở. Được sự giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ông sẽ xây ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng 100m², dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ông Nối phấn khởi nói.
Gia đình chúng tôi cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ hỗ trợ gia đình chúng tôi làm cái căn nhà nho nhỏ, và cảm ơn là tình làng mà con hàng xóm giúp đỡ tôi, thì cũng sẽ cố gắng phấn đấu để tăng gia sản xuất ở đời sống về kinh tế nó sẽ nó khá hơn. Thì chúng tôi xin gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi.
Để cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, kế hoạch số 96 của thị ủy Nghĩa Lộ và gắn với thực hiện tiêu chí giảm hộ nghèo trong năm 2019, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ 22 hộ nghèo trên địa bàn làm nhà đại đoàn kết, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã hỗ trợ 12 hộ và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái 10 hộ. Đến nay đã có 13 hộ nghèo xây dựng xong nhà và đưa vào sử dụng, còn 9 hộ đang thi công. Phần đấu cơ bản các hộ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày hội đại đoàn kết các dân tộc 18 tháng 11. Ông Lê Văn An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Mặt trận thị xã cũng đã huy động tất cả các nguồn lực từ sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh là có 10 nhà. Trong đó thì 5 nhà hỗ trợ 50 triệu và 5 nhà hỗ trợ 30 triệu. Nguồn của Mặt trận Tổ quốc thị xã là 12 nhà, mỗi nhà 10 triệu. Đồng thời với đó thì Mặt trận Tổ quốc thị xã triển khai chỉ đạo Mặt trận các xã phường huy động các nguồn lực từ anh em, họ hàng, cộng đồng, tổ dân phố, thôn bản hỗ trợ để làm được 22 nhà trong năm 2019. Thế và chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch là đến 18 tháng 11 thì cơ bản 22 nhà này sẽ làm xong.
Những ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ là những ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng từ truyền thống của dân tộc, sự đoàn kết tương trợ giúp nhau trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là sự quan tâm chăm lo đến các hộ gia đình nghèo của các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn thị xã. Chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng quê hương Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp văn minh.
Sáng nay tại nhà đa năng trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức khóa bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên toàn ngành. Trong thời gian 3 ngày, gần 170 giáo viên phổ thông cốt cán của tỉnh được nghiên cứu những vấn đề chung của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, phân tích kế hoạch bài dạy minh họa trên các phương diện về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Bên cạnh đó, thực hành xây dựng nội dung và thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học với một chủ đề trong chương trình giáo dục, khai thác, sử dụng và quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên qua mạng. Sẽ hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kỹ năng, tiếp thu được cho giáo viên đại trà để cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học tới.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 3 huyện Văn Chấn đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý hơn 60 vụ gian lận thương mại. Trong 10 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 3 huyện Văn Chấn đã kiểm tra gần 130 vụ, qua đó phát hiện và xử lý hơn 60 vụ vi phạm, phạt hành chính gần 90 triệu đồng, bán hàng tịch thu trị giá gần 230 triệu đồng và giá trị tiêu hủy gần 50 triệu đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu là không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, buôn bán vận chuyển hàng nhái, hàng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2020, đội quản lý thị trường số 3 sẽ tăng cường phối hợp với ngành chức năng huyện Văn Chấn thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa.
10 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương trên 120 người. So với cùng kỳ năm 2018, tuy đã giảm về số vụ nhưng lại tăng cả về số người chết, số người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông tập trung chủ yếu vào các lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, tránh vượt sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, chuyển hướng hoặc sang đường thiếu quan sát. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm 2019, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán đang tới gần, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tiếp tục chấp hành các quy định của pháp luật giao thông. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và hội nghị cấp cao liên quan chiều 3 tháng 11 tại Nonthaburi, Bangkok, Thái Lan đã diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN Liên Hợp Quốc lần thứ 10. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá tầm quan trọng của Liên Hợp Quốc và ASEAN trong hợp tác giải quyết các thách thức trên thế giới. Ngày 3 tháng 11, hội nghị đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về vấn đề Biển Đông và chỉ trích việc tiến hành các hành động quân sự ở Biển Đông gây tổn hại lòng tin và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội nghị đánh giá có những diễn biến đáng lo ngại, cho rằng các hành động đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế vừa qua đang ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Á ngày 4 tháng 11, đại diện Mỹ Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien đã chỉ trích các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và ngăn cản các nước khai thác tài nguyên trong khu vực. Cũng tại hội nghị ngày 4 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục hỗ trợ tiến trình hòa bình tiến triển chậm chạp trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng Triều Tiên và Mỹ đang ở giai đoạn quan trọng nhất trong các cuộc thương lượng liên quan giữa hai bên. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 3 tháng 11 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không cần áp thuế bổ sung đối với ô tô nhập khẩu vào cuối tháng này. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết Washington có thể trì hoãn kế hoạch áp thuế ô tô nhập khẩu đối với một quốc gia sau khi có những cuộc thảo luận rất tốt đẹp. Hàn Quốc trước đó đã được miễn các mức thuế trong tương lai sau khi đàm phán lại về Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn hồi năm ngoái. Hồi tháng trước, Hoa Kỳ cũng đã ký một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu-EU vẫn chưa đạt được một thỏa thuận với Mỹ khi thời hạn áp thuế sắp tới. Mỹ dự kiến sẽ áp thuế từ 5 tới 15% đối với ô tô nhập khẩu của EU từ 17 tháng 11. Nếu biện pháp này được thực hiện, đây sẽ là động thái leo thang mới trong tranh cãi thương mại giữa Bruxelles và Washington. Ngày 3 tháng 11, phát biểu tại thủ đô Tehran, lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng trước sức ép từ phía Mỹ và việc tổ chức đàm phán với Washington sẽ không giải quyết các vấn đề của Iran. Trong bài phát biểu, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran cho rằng có một cách để ngăn chặn hành động can thiệp chính trị của Mỹ là cấm mọi đối thoại với Washington. Mối quan hệ giữa Washington và Tehran rơi vào khủng hoảng sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 năm 2018, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Lãnh tụ tinh thần Iran đã cấm việc tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ cho tới khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Ngày 3 tháng 11, Ả Rập Xê Út đã khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, viết tắt là IPO của tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Ả Rập Aramco. Trong bối cảnh Thái tử Mohammed bin Salman đang thúc đẩy cải cách kinh tế để giảm sự phụ thuộc của đất nước vào dầu mỏ, các quan chức Aramco không tiết lộ tỷ lệ cổ phiếu sẽ được bán ra hoặc chào bán, tuy nhiên gã khổng lồ dầu mỏ dự kiến sẽ hoàn thành quá trình niêm yết cổ phiếu vào tháng tới. Aramco cho biết công ty chưa quyết định có niêm yết cổ phiếu của mình trên các sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài hay không. Hồi tháng 9 vừa qua, các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập đã bị tấn công, cảnh báo các nhà đầu tư về sự bất ổn ở khu vực vùng vịnh. Ngày 3 tháng 11, chỉ số chất lượng không khí thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã gần chạm mức 1.000, mức đặc biệt nguy hiểm trong thang chỉ số ô nhiễm không khí. Chính quyền New Delhi đã phải ra quy định lưu hành giao thông theo biển số chẵn lẻ từ 4 tháng 11. Ngoài ra, nhiều trường học ở thủ đô New Delhi buộc phải đóng cửa trong ít nhất 2 ngày đầu tuần do nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo khảo sát mới nhất về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe, khoảng 13% người được hỏi cho biết đã phải nhập viện do các bệnh liên quan tới đường hô hấp hoặc đau mắt và 29% phải đến khám bác sĩ. Ô nhiễm không khí thường ở ngưỡng cao nhất tại Ấn Độ vào tháng 11, bởi đây là thời gian diễn ra lễ hội truyền thống Diwali, người dân đốt rất nhiều đèn dầu. Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, từ năm 2016, chính quyền New Delhi thực hiện quy định lưu hành giao thông theo biển số chẵn lẻ từ ngày 4 đến 14 tháng 11. Báo cáo năm 2018 của Liên Hợp Quốc cho biết 14 trong số 15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều ở Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi đại gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao. Song cái khó đối với người chăn nuôi chính là nguồn vốn lớn, bởi vì vừa phải đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi, vừa phải mua con giống. Thời gian qua, quay vòng vốn lâu. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh, kiến thức chăn nuôi của người dân còn hạn chế. Điều này đã làm tăng yếu tố rủi ro khi tập trung chăn nuôi đại gia súc. Để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng an toàn và bền vững, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi là đòn bẩy để người dân tăng đàn.
Là hộ chăn nuôi trâu bò nhiều năm với quy mô có thời điểm lên tới hơn 40 con, gia đình anh Bùi Văn Trung ở thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi trâu bò. Nhờ đó, anh đã chủ động trồng được 4 mẫu cỏ voi và biết cách sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, giúp châu bò tăng trọng nhanh, hạn chế được dịch bệnh. Ngoài chủ động nguồn thức ăn trong chăn nuôi châu bò, công tác phòng chống dịch bệnh được gia đình anh đặc biệt chú trọng. Theo tính toán của anh Trung, sau hơn 1 năm nếu chăm sóc tốt, sẽ lãi khoảng 10 triệu đồng một con bò và 15 triệu đồng một con trâu. Từ hiệu quả mô hình chăn nuôi châu bò của gia đình anh Trung đã góp phần thúc đẩy người dân địa phương phát triển chăn nuôi tại gia đình. Anh Trung cho biết.
Gia đình nhà đã cỏ thì là cứ đi chặt ở bãi về trồng rất nhiều. Đấy, cứ chặt xong rồi cho lên ô tô trở về. Về đến nhà đây là đấy băm, gia đình băm bằng máy xong rồi trộn thêm một tí bột ngô cho nó thêm vào để cho nó có thêm chất dinh dưỡng. Đấy, chỉ có bột ngô cám gạo là trộn vào với cây chuối băm là lẫn nhau trộn trong tối cho ăn rơm. Mà lúc nào cũng ăn no mà trâu bò cho ăn như thế này, quá đảm bảo mình thấy nó sạch sẽ, mình dọn dẹp được.
Hỗ trợ về vốn cũng được xem là đòn bẩy quan trọng để người dân mở rộng quy mô. Là một trong những địa phương có nhiều cơ sở chăn nuôi đại gia súc, từ năm 2016 đến nay, huyện Văn Yên đã tiến hành hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các cơ sở chăn nuôi với số tiền từ 15 đến 30 triệu đồng một cơ sở. Mô hình nuôi nhốt bò tập trung của gia đình anh Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Quương, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Ngoài được hỗ trợ trực tiếp về vốn để xây dựng chuồng trại, gia đình anh còn được tạo điều kiện để vay vốn từ ngân hàng chính sách. Điều này đã giúp cho việc chăn nuôi của gia đình anh có nhiều thuận lợi. Anh Được cho biết.
Trước khi về để chuyển đổi từ làm gạch sang mô hình bò thì xã huyện cũng có rất nhiệt tình đến để giúp đỡ và chỉ cho mình cách hướng làm. Và trước khi xây dựng chuồng xong này thì cũng được sự ưu ái của xã và huyện là giúp đỡ được một ít vốn để có động lực làm cái chuồng trại này.
Từ năm 2016, tỉnh đã hỗ trợ chăn nuôi cho 373 cơ sở, góp phần đưa tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đạt gần 700.000 con. Đề án được thực hiện đã góp phần thay đổi tư duy trong chăn nuôi của người dân theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng tối đa thế mạnh của địa phương, hình thành nhiều mô hình quy mô theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tuy vậy, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc cũng còn không ít khó khăn như địa bàn rộng dẫn đến hạn chế trong việc áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ở một số nơi, nhất là vùng cao, tập quán chăn thả đại gia súc của người dân còn phổ biến. Đây là những khó khăn cần được sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp để chăn nuôi đại gia súc phát triển bền vững, đạt mục tiêu đề án đến năm 2020, tổng đàn gia súc chính của tỉnh là 765.000 con.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua Everton và Tottenham đã hòa nhau trên sân Goodison Park trong trận đấu vòng 11 ngoại hạng Anh. Không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi nhưng Tottenham bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 63. Người lập công là Dele Alli. Kịch tính xảy ra ở phút 78 khi Andre Gomes bị gãy cổ chân sau pha vào bóng từ phía sau của Son Heung-min. Chứng kiến chấn thương kinh hoàng của đối thủ, ngôi sao người Hàn Quốc sốc và ôm mặt khóc tỏ ra rất ân hận. Chính tấm thẻ đỏ của cầu thủ người Hàn Quốc ở tình huống này đã tạo nên bước ngoặt để Everton tận dụng lợi thế chơi hơn người để có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 7. Cũng ở vòng 11 ngoại hạng Anh, Leicester đã đánh bại Crystal Palace 2-0 đầy thuyết phục. Thế trận giằng co kéo dài cho tới cuối hiệp 1 và hai đội rời sân nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, Leicester chủ động tăng tốc tìm kiếm bàn thắng. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, bầy cáo rốt cuộc cũng có được bàn thắng ở phút 57. Người lập công là Son Ku. Bị trục thỏng lưới, đội chủ nhà dốc toàn lực lên tấn công tìm bàn gỡ. Dù vậy, các pha dứt điểm của Zaha hay Joel Watt đều bị hàng thủ Leicester chặn đứng. Khi bàn gỡ còn chưa thấy đâu, Palace đã phải nhận thêm trái đắng ở phút 88 sau pha dứt điểm của Vardy. Thắng lợi quan trọng trước Crystal Palace không chỉ giúp Leicester nối dài mạch toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 3, mà còn giúp họ đài lại vị trí thứ 3 tại ngoại hạng Anh 2019-2020 từ tay Chelsea. Tiếp tục với các diễn biến từ Serie A, trận đấu giữa AC Milan và Lazio đã diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi cả hai đội đều chủ động dâng cao tìm bàn thắng sớm. Phút 25, Immobile đã ghi bàn mở tỷ số cho Lazio với một pha băng vào đánh đầu dũng mãnh. Đây cũng là bàn thắng thứ 100 của Immobile trong màu áo Lazio. Tuy nhiên lợi thế của đội khách chỉ tồn tại được phút 28 trước khi pha phản lưới nhà của Bastos đưa trận đấu về thế cân bằng. Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục tạo ra rất nhiều cơ hội và Lazio là đội được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Joaquin Correa mang về bàn thắng ấn tượng với tỷ số 2-1 từ một pha phản công nhanh. Chiến thắng đầu tiên tại sân San Rio sau 30 năm giúp Lazio vươn lên vị trí thứ tư của bảng xếp hạng. Với việc về nhì, Lewis Hamilton đã chính thức giành chức vô địch F1 thứ 6 trong sự nghiệp. Dù chỉ có được vị trí xuất phát thứ 5, nhưng Hamilton đã thi đấu rất tốt để vươn lên xếp thứ 3 ngay ở vòng đua đầu tiên. Đây là một chặng đua đáng quên của đội Ferrari khi xe của Sebastian Vettel gặp sự cố khiến anh phải bỏ cuộc ở vòng 9. Còn Charles Leclerc cũng không có được phong độ tốt và sớm bị ba tay đua dẫn đầu bỏ cách xa. Hamilton cán đích ở vị trí thứ 2, thành tích quá đủ để giúp anh chính thức có được chức vô địch F1 thứ 6 trong sự nghiệp. Lúc này Hamilton chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher một chức vô địch nữa. Chuyển sang các thông tin quần vợt. Novak Djokovic đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Denis Shapovalov để có lần thứ 5 lên ngôi vô địch tại Paris Masters. Djokovic hoàn toàn chế ngự được lối chơi của Shapovalov và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Bước sang set thi đấu thứ 2, Shapovalov có vẻ như đã bắt nhịp được với trận đấu và đưa diễn biến trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, mọi sự nỗ lực của tay vợt người Canada đổ bể game đầu thứ 7. Djokovic giành được break và duy trì lợi thế để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Chung cuộc, Djokovic giành chiến thắng trước Shapovalov với tỷ số 2-0 và chính thức lên ngôi vô địch Paris Master 2019.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối, tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chất liệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.